Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngày 2 tháng 10 năm 1977.
Duyên kiếp đương hành, nan tiến giải, thức tâm tự tiến ly an bài. Vạn linh tụ hợp hòa, chân nhân cách, tri điển phân minh tự tiến hoài. Duyên kiếp đương hành, bây giờ chúng ta đang bận biểu ở trong cái cơ thể này, hồn vía duyên kiếp đương hành, nan tiến giải, nhiều người tu tu, rồi cũng đặt nhiều câu hỏi, khó tiên quá, làm sao đạt được, rất khó tiên. Mà mình thức tâm, mình trở về với thanh tịnh rồi, tự tiên ly an bài, mình đi tới từ từ, một ngày tới tối, 24/24 chúng ta đang đi chứ không có ai ngừng nằm đó đâu. Tư tưởng từ nhỏ đến lớn đang tiên lần. Bây giờ các bạn dồn trên trời thấy cũng may cũng đang chạy. Mà trong lòng ta đây đều là tiên qua lần lần. Từ từ thứ tự, từ hạ tới trung, từ trung tới thượng. Vạn linh tụ hợp hòa nhân cách đó. Vạn linh tụ hợp tùy theo cái cơ duyên tuổi tác của các bạn. Mà nó tụ hợp hòa nhân cách, nó thành ra một con người. Xứng đáng của một con người. Tri điển phân minh tự tiến hoài. Đó, khi mà các bạn bắt được luồng thanh điển rồi, là cái thanh điển là cái trí của các bạn, phân minh tự tiến hoài, nắm cái phần thanh đó mà đi lên mãi mãi. Cho nên trong lúc giờ thiền các bạn thấy sung sướng, nhẹ nhàng, nhờ cái gì? Nhờ trí điển phân minh đó mà nó đi, nó lăn lăn, nó đi lên mãi, tới chừng nào mà hết lên được rồi nó mới hồi lại. Đó, nhưng mà cứ nhớ cái đó mãi. Tại sao chúng ta nhớ cái đó trong cái không, không thể đem cho loài người thấy, mà chính thâm tâm chúng ta đã thấy rõ. Cái phần đó là cái phần phân minh tự tiến hoài, nó đi mãi. Bởi vì tại sao nó có thể chứng minh nó tiến hoài, trước kia chúng ta tu đâu có. Bây giờ chúng ta tu bắt đầu nó đã có rồi, nó có rồi nó càng có nữa. Mỗi năm mỗi khác, mỗi giờ mỗi khác, mỗi ngày mỗi khác. Tiến hoài trong cảnh thực hư, đi lên trong cái thực hư. Ở đời thì cơ thể chúng ta, nó có hiện thực của mắt đời, và thấy cái hư không bên trên, mà bên trên rồi đi lên được bên trên rồi chúng ta thấy sự thật, mà thấy cái hư ngược lại của đời. Cái hư của đời là trong cái tụ nó phải có cái tan, trong cái kia, cái thực, cái cảnh thực kia thì nó trường sanh bất tử. Mênh mông trời đất người người quan tâm, đó, mênh mông trời đất người người quan tâm. Ngay trong cái cộng đồng tiểu thiên địa chúng ta đây, vạn linh cũng quan tâm. Quan tâm sanh diệt trường tồn, đó, thấy cái sự sanh và sự diệt của nội tâm chúng ta, nó có nhiều câu hỏi hàng ngày. Làm sao mới tiến tới trường tồn được? Quy hồn, quy vía, tránh dồn, dập tâm. Ta tu mục đích để cho nó quy hồn, quy vía, nó trở về căn bản sẵn có của nó, để tránh cái sự dồn dập của thế gian và sự đau khổ chính mình đã tạo ra. Thực hành thấu đạt diệu thâm, rượu rào lý thuyết, càng lầm càng sai. Chúng ta chỉ có cái thực hành mới thấu đạo diệu thâm, thấu đạt cái diệu thâm, thấu đạt được cái quyền diệu thâm sâu, thâm cao ở bên trên. Mà chúng ta cứ nói hoài, lý luận hoài, lý thuyết thì càng lầm càng sai, chứ không bao giờ tiến. Các bạn thấy không, bây giờ chúng ta tu, chúng ta thấy những người thực hành đều đạt hết, nhưng mà những người lý luận, nói đông nói tây, xưng hô, rốt cuộc đều bị sàng sảy ra ngoài lệ, không được vô trong cái chân điển của vô vi nữa. À, mà mọi người thực hành thì được hết rồi. Duyên tình số kiếp an bài, sanh rồi lại diệt trổ tài như không. Cái duyên tình số kiếp ở thế gian này nó được an bài. Không có nên lấy cái đạo mà nói tầm bậy tầm bạ rồi đặt vô, rồi như tôi này tôi kia tôi nọ đó, rồi nó đau khổ. Mà chúng ta thấy rõ sanh rồi là diệt trổ tài như không. Nói chúng ta hay cũng không còn làm ổ ích gì hết. Chỉ là tu để tiến tới, để hiểu sự sai lầm của mình và tự sửa tự tiến. Nó càng nhẹ càng thanh hơn. Thiên cơ chuyển qua từ vọng, lầm người thay đổi phải tập thiên cơ. Thiên cơ chuyển qua từ vọng. Bởi vậy từ ngày chưa tu các bạn thấy rõ rồi. Các bạn ở trong cái mịt mù tâm tối của hạ trí sân si. Rồi các bạn tiến lên, tục các bạn cũng thấy chứng minh rõ sự chuyển hóa từ vọng. Từ ngày chưa tu, bây giờ tu rồi thấy cái tâm trạng nó khác. Nếu mà bên trên không mở, làm sao bộ đầu các bạn được nhẹ nhàng và trí óc các bạn được đạt tới sự thông minh. Mà trong lúc đó không có ai dạy các bạn hết. Bạn cứ tu rồi bạn thấy. Và bạn thấy rõ sự sai lầm và hành động thiếu sót của bạn. Thấy cái lòng người thay đổi, phải tầm thiên cơ, thì tự nhiên nó làm cho bạn phải thay đổi. Thay đổi chừng nào bạn tiến hóa chừng nấy, rồi bạn mới thấy cái thiên cơ là thế nào. Nó đã quy định cho chúng ta xuống đây, rồi vòng quanh thế giới vũ trụ các bạn ngồi đó. Tuy rằng các bạn tu nhưng mà đời nó cũng có nói trong tay các bạn. Chuyện này thay đổi, xứ này thay đổi, xứ nọ thay đổi, chiến tranh thay đổi, tâm tình mọi người thay đổi. Đó là cái thiên cơ. Nhưng mà nhiều người không hiểu thiên cơ là cái gì. Cái sự sắp đặt của càn khôn vũ trụ trong cái kích động và phản động để sàng sảy tâm linh của mọi người trong cái chu trình tiến hóa. Bình phong đời tạo mập mờ, khó thông chân lý mà khó chờ đạt thông. Những cái lý luận mà thế gian các bạn đặt ra cho nhiều, rốt cuộc rồi cũng mập mờ trong cái ảo tưởng. Mà thực hành rồi các bạn sẽ thấy, khi mà chúng ta đã tạo ra cái chuyện mập mờ đó thì khó thông chân lý, không hiểu. Nói chân lý mà không thấy chân lý, không hiểu chân lý, không nằm trong chân lý thì khó chờ đạt thông. Chờ mãi làm mãi rốt cuộc cũng chẳng có được đâu. Nhưng mà chỉ có hành rồi các bạn sẽ thấy. Trong sự thấy, nó thấy cái thấy, các bạn không có thể tỏa cho người ta biết được. Nhưng mà các bạn thấy trung dung tâm trạng các bạn, nó an tọa nhẹ nhàng, thấy rõ hạnh phúc và thấy rõ sự sáng suốt của muôn loài, cũng như sự sáng suốt của ta đã tiến qua từ ly từ tí. Người tu chuyển trước một vòng, trở về chân lý giải thông muôn bề. Chứ người tu mà người chịu sửa và thực hành để chịu sửa, nó chuyển trước một vòng, nó đi trước những người mà lý thuyết một vòng, lý luận mà không làm được, cái đó là nó đi trễ. Còn người ta tu là ta thực hành là ta đi tới, trở về chân lý giải thông muôn bề. Chúng ta trở về chân lý, trở về cái sự không động, không thiên vị một bên nào, nó giải thông mặt cũng như trái đó. Lúc đó chúng ta giải thông muôn bề, không có bao giờ bị kẹt nữa. Không tu cảm giác nặng nề, quê hương không thấy thấy bề bổng tâm. Cái người mà không tu cảm giác thấy họ nặng nề, họ lý luận quá rồi rốt cuộc rồi họ gây sự bực tức cho họ thôi. Quê hương không thấy, không thấy cái nơi chỗ của họ đang trụ trì và sẽ trở về đâu nữa. Thấy bề bổng tâm, thấy càng ngày càng bận rộn thêm, càng đau khổ thêm, càng bực tức thêm, càng chậm tiến thêm. Tưởng là đạt được lại lầm, khổ trầm thêm khổ, dương âm bất hòa. Mình tưởng là đứng đạt được, lý thuyết mình nói mọi người đây người ta làm thinh, người ta tưởng đâu người ta nghe, không phải đâu. Cái chuyện thực hành nó mới có sự thức giác, mà cái lý luận không bao giờ có sự thức giác. Cho nên đằng này chúng ta luôn luôn đòi hỏi sự thực hành. Còn những cái bài thơ mà nhắc hàng tuần đây là nhắc cho các bạn thấy rằng các bạn phải trở về với bạn càng sớm càng hay. Được ly nào thì đạt tới ly nấy, chứ không phải là buộc các bạn phải nghe xuôi theo đây rồi làm được cái gì. Nhưng mà cho các bạn thấy các bạn nên trở về với các bạn, tự giác mới là chân chánh. Đừng có tưởng lầm là các bạn nói được hay này kia kia nọ, lấy cái lý luận để che lấp khuất lấp tâm trạng của con người là bạn được, tưởng được, nhưng mà đó là lại lầm. Khi mình nói láo một lần, nói thét thì mình tự làm sai lầm cái sự tiến hóa của trí điển của mình. Làm càng ngày mình tối tâm tu không được, đó. Khó trầm thêm khổ mà dương âm bất hòa, mình làm đã khổ rồi còn trầm thêm cái sự khổ nữa. Mình là con người không biết được nguyên căn của tiền kiếp của mình, rồi bây giờ mình đi nói bậy nói bạ thì mình bị lại trầm thêm cái khổ cho mình. Nhưng các bạn khuyên các bạn cứ niệm Phật lo tu thì các bạn không có bị kẹt ở trong cái dương âm bất hòa. Âm dương bất hòa là nó chưa thông cảm nó mới bất hòa, hồn vía chưa tương hội thì nó mới bất hòa. Hồn vía tương hội là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đâu có sự lộn xộn của nội tâm các bạn được. Càng ngày tự quyết càng xa, thiên nhiên tạo hóa khó mà đạt thông đó. Cái càng ngày mà mình tự quyết cho được cái lý thuyết tư vấn, rồi nó càng ngày nó càng thụt lùi, chứ không có bao giờ nó tiến tới được thiên nhiên tạo hóa khó mà đạt thông. Không có hiểu được cái nguyên lý, nhưng mà không có hiểu được cái thiên cơ. Bởi vì mỗi người có một tánh khác nhau, mỗi người có một sự kiến thức khác nhau. Chúng ta không có nên buộc họ phải theo một cái đường lối của chúng ta. Nhưng mà chúng ta mượn cái pháp này để giải thông cái pháp soi hồn, pháp luân thiền điện này, thiền định là giải thông trở về cái căn cơ của mọi người. Có người nhẹ, người nặng, người sáng, người tối, nó sẽ từ từ trật tự và nó tiến qua tới cái sự thanh cao ổn định ở bên trên, rồi nó mới thấy rõ cái thiên nhiên tạo hóa. Còn cái này buộc nó phải đi theo cái đường lối sáng suốt của chúng ta. Chúng ta đã thực hành, chúng ta đã làm được, mà ta chưa, người khác chưa làm được, mà chưa có khả năng làm được, mà chưa có thích làm, không buộc người ta làm được. Cho nên cái sự công phu này nó khác, cái công phu này nó không có buộc các bạn học hết kinh sách mà không hiểu cái gì. Cái này nó buộc, nó để cho các bạn ý thức rằng các bạn làm con người, các bạn phải có sự ổn định của bộ đầu, ngũ tạng. Các bạn làm cái phép soi hồn là ổn định cái bộ đầu, thần kinh, não hóc, cũng như cái phương pháp trị bệnh cho các bạn. Là giải thông cái trược mà lưu cái thanh, rồi cái pháp luân thường chuyển cũng vậy, làm cho nó đâu đó nó có ngăn ngắp trật tự, nó hòa cảm với đại tự nhiên trong chu trình tiến hóa của muôn loài. À, mà tùy theo khả năng của mình tiến hóa, chứ không phải người này tu rồi chứ giống như người kia liền, đâu có được. Cho nên nó phải từ từ tiến hóa, mà mọi giới, mọi tầng đều được tiến hóa, nó mới có sự thông cảm lấy nó và nó tự tiến giải, nó không có nghịch của nội tâm nữa. Đó. Chứ còn bây giờ chúng ta buộc người ta phải theo cái đường lối gì đó trong cái tổ chức thì chúng ta không có, từ xưa tới nay không có. Với chúng ta là đã mang cái tiểu thiên địa này, nó đã sẵn cái tổ chức rồi. Bây giờ chúng ta bị ô trược quá nhiều, phức tạp quá nhiều, bây giờ chúng ta giải bớt sự ô trược để cho nó minh mẫn sáng suốt, rồi con người biết đối xử với con người biết thương yêu con người, tránh cái cảnh bóc lột giữa con người và con người. Cái tâm chúng ta thương yêu và tiến giải xây dựng, và biết mọi người đã vì ta, chúng ta vì mọi người. Đó là cái chuyện cao quý nhất của nhân loại đang khao khát sự công bằng của tình thương và đạo đức đó. Bình tâm hướng thượng tự tòng, con đường chánh giác không mong cũng thành đó. Bình tâm hướng thượng, các bạn cứ hướng thượng càng ngày càng tốt. Tu theo cái sự sáng suốt ở bên trên thì con đường chánh giác, bạn cứ theo sáng suốt mà không mong cũng thành. Bạn không muốn cái gì thì tự nhiên nó sẽ có tất cả. Mà các bạn muốn chừng nào nó động chừng nay, muốn chừng nào thì các bạn thiếu, thấy thiếu. Thấy thiếu thì các bạn là gì? Các bạn là người tham. Tham là động, động là khổ, khổ là nghiệp. Đó. Cho nên chúng ta đi tới sự thanh thản, thanh điển ở bên trên, chúng ta có lòng tốt, giúp cho tất cả mọi người, giúp cho tất cả mọi giới, chúng ta đâu có đói khổ. Trừ phi chúng ta tham lam lấy cái đầu óc lường gạt, tìm cái cách để hơn thua với thiên hạ là chúng ta đau khổ. Còn cái này ngược lại, chúng ta không có những điều đó. Chúng ta hóa giải những cái tham sân si của trong nội tạng, những cái việc tham ô trong cái lý trí đã nung nấu từ lâu, thì lúc đó chúng ta sẽ có tất cả. Đi tới đâu ai cũng cảm mến, mà đi tới đâu cũng có cái tình thương cộng đồng của thanh điển vô vi trong cái không mà nó có. Khi mà các bạn bước ra khỏi nhà, bạn tưởng rằng nguy lắm, khổ lắm, nhưng mà rốt cuộc đâu có nguy, đâu có khổ. Đi cũng như về, lúc nào các bạn cũng lấy chữ không làm chủ đích. Đây tình thương mà để tiến giải mọi giới thì luôn luôn nó sẽ cao đẹp, chứ không có bị sao động trong nội tâm. Bây giờ chúng ta tu ở đây là sửa từ cơ tầng đầu óc tới cơ tạng, lỗ chân lông đều phải sửa. Hòa đồng với tất cả và học nâng tất cả thì chúng ta thấy càng ngày càng tiến bộ, không có thụt lùi. Mà ở giới nào chúng ta không có mít lòng ai và chẳng có phá hoại ai, chỉ dẫn tiến muôn giới, muôn lờ, muôn loài và đặt cái tình thương đi trước tất cả. Cảm ơn các bạn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Tại sao lại có ma? Xin thầy giải thích dùm.
Ma là của phần trượt, phần điển trượt, nó làm ở gì, làm việc ở giới trượt. Cuối cùng mà nó không phát triển hướng về thanh thì nó phải trở lại địa ngục, không chạy đâu. Cho nên ở thế gian nhiều chỗ nói đồn ma rồi này kia, một thời gian rồi tới không có nữa. Thì cái sức hút của bên trượt nó cũng mạnh lắm, mà sức hút của bên thanh nó cũng cực mạnh. Hai bên đều vô cực hết. Như chúng ta đứng về vị trí thanh thì thanh hòa thanh nó mới hút đi lên. Cho nên các bạn tu bộ đạo được hút được chứng minh thân chúng ta thoát cái địa ngục. Không cách gì bị rút xuống hạ trần công tác được. Lời nói của chúng ta thanh nhẹ, suy tư cũng thanh nhẹ, tất cả toàn diện đều hướng về thanh nhẹ mà hành sự. Thì mọi việc nó sẽ gây cái tập quan tốt, tự động tiến về thanh nhẹ, thì mới cảm thức sự vô cùng của trời đất.
Con có một người bạn ở chung nhà đó thầy, anh ta muốn nhờ con hỏi về một giáo phái khác. Là anh ta theo một cái giáo gọi là Hồng giáo Mật tông, thành ra anh ta muốn biết nguồn gốc của giáo phái đó.
Cũng từ Thượng Đế mà ra. Hồng giáo Mật tông là cũng từ Thượng Đế mà ra. Nhưng mà cái đó phải tu rốt ráo về hùng tâm dũng chí, xây dựng cái luồng điển sẵn có của chính mình và hướng về cái lò lửa lớn của Thượng Đế mới thấy cái mặt trần nằm ở chỗ nào. Cho nên cái đó nó khó lắm, gắt gao lắm, chứ không phải tầm thường. Nếu tôi Hồng giáo Mộc Tông tôi niệm mấy câu đó là xong, không. Phải hành nhiều lắm, phải hành nhiều lắm mới hiểu chân lý đó. Cũng từ Thượng Đế mà ra, chứ không phải là cái đạo của người thế gian kia đạo được. Rất có giá trị, trình độ cao mới hiểu được Hồng giáo Mộc Tông. Cái này không phải chuyện gì, toàn là thanh điển mới hành tới chỗ đó.
Con đi làm việc và họ mở radio rất lớn để nghe và con phải chịu đựng. Trong lúc chương trình phát thanh bằng tiếng Mỹ và tiếng Tây Ban Nha, con đã nghe những âm thanh ngay cả tiếng Việt thật tục tiểu, nặng nề hướng về con hàng ngày, đã làm cho con sẵn đã có sân kính lại càng sân thêm. Con sợ rằng sự tu hành của con sẽ xuống dốc, kính mong thầy dạy cách nào để vượt qua.
Mình có hỏi thử cái pháp của mình, nói mình là Nam Mô A Di Đà Phật phải giải về không, tức là từ động sẽ trở nên tịnh. Thì chúng ta thử niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đua với cái máy mà người ta mở một hồi có ai tỉnh hơn à? Thử thấy cái pháp của chúng ta hay hơn là radio hay hơn. Con cứ niệm đua với họ một thời gian mà nó hòa đồng rồi thôi, không có gì nữa.
Dạ, tay con làm việc nhưng mà ý con vẫn niệm như thường thì lúc đó con thấy cái sự làm việc của con hình như nó trì trệ xuống một chút đỉnh thôi. Đôi khi người sếp của con người ta cứ để mình đứt con mà hối quá, hơi gấp.
Tại sao những người họ cũng mắc mũi như chúng ta mà họ chịu đựng được, mà chúng ta chịu đựng không được, chúng ta còn thiếu thanh tịnh, còn dở hơn họ. Ráng trở về với thanh tịnh để đáp ứng cái nhu cầu cho chung, phải hòa với họ. Tại sao họ sống được, người Mỹ sống được, người Tây Ban Nha sống được mà tôi thì sống không được? Mình thấy họ đúng mình mới chạy theo, khi mình chạy theo thì mình mở thích hòa đồng, không sao.
Đôi khi người ta muốn con lâm mình vào những cái trò chơi, người ta không thấy con cả
có khó chịu đó với con. Thì con chưa mở thức hòa đồng cảm thấy khó chịu, nếu mà con chơi với họ là không có gì, từ cái chơi đó con sẽ phát triển một cái ý thiện lành hơn, tốt hơn.
Dạ, sư thầy, con vẫn con không biết là con hòa đồng như vậy có đúng hay không, nhưng mà con làm việc với họ, con tiếp xúc và con cũng nói chuyện rất là đứng đặng tràn hòa với họ, và con tránh nói chuyện nhiều với họ vì con để cái thì giờ đó con niệm Phật. Còn ngoài ra họ đùa giỡn thì con không có đùa giỡn với họ, đó là như vậy. Tại vì cái lối đùa giỡn với họ con cảm thấy không có hợp với con.
Thì mình không có tập quán đó, mình cứ giữ cái tập quán của chính mình để ảnh hưởng họ chứ đâu có gì đâu.
Và dạ, nếu là như vậy thì con thấy hình như con bị động loạn thêm chút xíu này.
Làm sao động loạn được? Mình đã tìm được một đường lối thanh tịnh để giải bỏ sự động loạn khi người ta tấn công mình. Tại sao mình động loạn? Mình cứ thực thi cho đứng đắn và đi tới cùng và mọi việc mình sẽ tốt. Nhìn nhục tối đa là ảnh hưởng người kế tiếp chứ không có ai.
Làm sao để nhận diện được luồng điển của vô vi? Trước trên những tần số của đài phát thanh địa phương. Nếu họ mạo nhận để dìu dắt mình đi vào con đường của họ, kính mong Thầy dạy cho.
Cũng là tốt. Còn radio là muốn phổ biến cho mọi người đồng tiếng, đồng hiểu, đồng xây dựng. Mà chúng ta cũng không chưa đồng tiếng, chưa đồng xây dựng, chưa đồng hiểu. Chúng ta vội phê bình, thành nên nghịch lại tâm thức của chúng ta. Chúng ta hòa tan với họ, không có gì rắc rối. Cho nên tuổi trẻ từ Việt Nam ra đây, bây giờ mà đầu nó nghe, đã nói tiếng mấy đứa biết nói tiếng Mỹ nó bực lắm. Bây giờ nó nói tiếng Mỹ như là Mỹ có gì đâu mà bực. Nó vui, cảm thức rõ ràng. Nếu con có cái pháp tu mà cái nghịch cảnh giúp con tu được, con mới thật sự nắm cái pháp để tận độ quần sanh ở tương lai. Con cứ cương quyết làm đi, rồi một ngày nào tâm tư phát sáng, thấy rõ sự sai lầm của chính mình, dũng mãnh hòa tan với các gió, tận độ cũng như mặt trời tận độ quần sanh, thì tâm lành sẽ khôi phục. Có mất cái gì đâu sao?
Khi Thầy còn sống, còn thân tướng hữu vi, thì Thầy theo các con để độ cho các con. Vậy thì khi Thầy dập diệt rồi, các con có về bên kia thế giới, Thầy có theo để độ tiếp các con không?
Nếu mà Thầy dập diệt về được bên kia mà các con thấy rõ, thì chắc chắn các con sẽ đến gặp. Chúng ta sẽ vui mừng và bàn bạc tiếp chứ có gì đâu. Không theo cũng sẽ gặp. Vì nguyện vọng các con muốn gặp Thầy mãi mãi, thì lúc nào chúng ta sẽ có cơ hội tái ngộ.
Khi con phát nguyện tu hành, nhưng vì cảnh đời, danh lợi tình và hoàn cảnh khảo đảo khiến cho con không vượt qua những bài học do bên trên thử thách. Như vậy thì hành giả có phải bị đọa vào hạ tầng công tác và điểm quan trong kiếp tới không?
Người xét không tới, đổ thừa bề trên. Nhưng bây giờ chúng ta đã nắm cái pháp từ hạ thừa tiến lên đến trung thừa, thượng thừa, hòa đồng với thượng giới, thì chúng ta không có đổ thừa bề trên, không có đổ thừa bề dưới được.
Vậy là do
sự sáng suốt của chính mình trụ chưa? Nếu chúng ta trụ và dứt khoát thì mỗi mỗi chúng ta đều tiến qua tới quân bình tốt đẹp. Miệng nói tu mà tâm không dứt khoát mới đọa lạc trong tình tiền tham dục. Nếu chúng ta dứt khoát là không có bị đọa lạc vào tiền tham dục. Cái nào nó cũng có lý do nó, tình nó có lý do của nó, tiền nó có lý do của nó, tham nó có lý do của nó, dục nó có lý do của nó. Chúng ta thấu triệt được nguyên lý của bốn sự việc này thì thức hòa đồng nó mở, chúng ta mới thật sự dứt khoát tiến lên, không có trì trệ mà để đợi đến ngày hạ tầng công tác đau khổ.
Ví dụ con muốn là ông Tám, thay thế ông Tám để cứu độ chúng sanh, vậy thì các phát nguyện đó có phải là do tu nhiều kiếp rồi cho nên kiếp này họ cảm động vì sự hy sinh của Thầy mà phát nguyện, hay là do lòng tham muốn của họ?
Trước hết, con người có khối óc thì ai cũng tham, tham muốn được sân si. Cho nên cái tham là đứng đầu, không tham không có việc làm ở vũ trụ này. Tham sự tiến qua của chính mình mới có việc làm. Mỗi người đều ở trong đó tham. Nhưng mà chúng ta người tu hiểu được sau cái tham hậu quả là tai hại tới tâm thân, cho nên chúng ta dứt khoát cái tham. Cho nên bạn đạo tu vô vi một thời gian rồi không có tham như xưa, tự động nó dứt khoát, nó không tham. Tiền tài danh vọng nó cũng không có tham, đưa đến nó cũng từ chối mà thôi. Vì nó thấy hậu quả của sự việc đó không tốt đối với tâm thần của chính nó, cho nên nó dứt khoát là vậy.
Phóng sanh và giúp nghèo, bệnh, tật, đuôi, đế, chân, việc nào nên làm trước?
Gặp việc cứ làm đi chứ. Phóng sanh để giết thú là ác, nhưng mình phóng sanh là từ thì xây dựng tâm từ. Nên là gặp việc là phải làm.
Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí rất là báo pháp, nhưng mà con phải tu làm sao để ảnh hưởng cha mẹ con?
À, con chỉ có thanh tịnh tu tâm mới ảnh hưởng được cha. Chứ con về con dùng lý thuyết mà đổ cha mẹ thì không bao giờ nhét vô trong lỗ tai của cha mẹ được. Vì cha mẹ sanh con ra mà. Con phải thanh tịnh, con càng thanh tịnh cha mẹ càng quý thương con, càng nhịn nhục càng khiêm nhường. Thay đổi cuộc sống của chính con, cha mẹ càng quý con, lúc đó con mới có dịp thở thể trong tâm thức của cha mẹ.
Chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Mẹ ban tình đẹp dài hơn dài mơ.